vì dời chỗ này để cái nó dọn chỗ kia.
Đứa con gái lớn của vợ chồng tôi nghe nhắc nhở chỗ ở cũ thì ngã lòng buồn thêm.
Anh hai nhắc tới cảnh nhà mình cũ, nhà dột cột siêu, làm em cũng còn chưa tin bây giờ ở đây là sự thật.
Chiều ngày hôm đó, mọi người trong gia đình tôi lo một việc chính là dọn nhà, khiêng tủ, vác bàn ghế, dồn quần áo vào bao bị, sắp chén dĩa vào thùng giấy đưa ra xe. Quyết định chọn căn nhà mới bây giờ được mọi người hưởng ứng rất nồng nhiệt. Thói thường, ở đâu một chỗ người ta rất dễ chán, muốn tới một chỗ mới, nhà mới, đất mới, mặc dù chưa biết nơi địa danh mới hoàn cảnh sẽ như thế nào, có được hơn gì ở gia cư cũ hay không. Dọn dọn nhà mới được một năm, ở đâu rồi cũng quen đó, mọi việc tạm ổn định. Mọi người trong nhà đều ngủ từ lâu rồi, chỉ một mình tôi còn thức để sáng đọc cho hết cuốn lưu tra chí dị. Nửa đêm tôi bề trắng lặng mà đọc truyện ma quái một mình ở trong một căn phòng vắng vẻ. Tôi cứ nghĩ ở bên ngoài cửa sổ trời tối đen, mưa rải lất phất, có bóng người từ ngoài giường đi vào nhà. Tôi lại lén lén nhìn ra cửa sổ như sợ có bóng ai nhìn mình. Tiếng kim đồng hồ chạy lạch cạch cũng làm tôi giật mình, tưởng tượng vào trong thế giới vô hình. Tôi thấy cái lưng ghế trải khăn màu đỏ, lại hình dung ra cái lưỡi ma quái le dài đỏ tươi. Trên tấm lịch treo tường, một cô gái vuốt ve số tóc chảy dài trên bờ dài, vừa cười duyên và dường như từ từ bước xuống đi về phía tôi. Căn phòng bên vợ tôi đang ngon giấc ngái ngủ ồ ồ, thỉnh thoảng lại trở mình đè lên nệm lò xo kêu kèn kẹt, làm tôi rợn da gà, tưởng chừng như có ma mặc quần áo trắng đang chậm chạp bước từng bước xuống thang lầu. Đều là ma. Đầu óc của tôi bây giờ tràn trề chuyện ma quái. Có tiếng mở cửa phòng vệ sinh nhưng không mở đèn, nên tôi đến để xem thử. Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy một bóng người mặc quần áo trắng đang làm công việc vệ sinh cá nhân. Bắt gặp tôi vào, thình lình bà ta có vẻ hốt hoảng, lầm bầm như chớp mắt, hai mắt trợn trừng đỏ ngắt. Bà ta giơ chìa các ngón tay nhọn liễu, một dài răng cây sào cu lim chụp về phía trước, thì tôi đã vội vàng xô cửa dọt ra ngoài, chạy thẳng vào phòng ngủ kế bên. Trong lúc sợ hãi bỏ chạy, không rõ tôi có đụng phải sợi dây điện làm ngắt điện hay một lý do gì khác làm ngọn đèn tự nhiên bị tắt phục thực tình, tôi chưa tỉnh hồn để phân định được. Một điều chắc chắn là người đàn bà đầu tóc bù xù ngồi trên cái lavabo hồi nãy không phải là người đàn bà vợ của tôi, mà dường như người đàn bà này tôi có quen ở đâu chót rồi. Nếu không, tôi cũng có gặp bà ta một lần ở đâu đây. Bỗng nhiên tôi nhớ lại bộ mặt nhăn nheo kỳ quái của bà lão. À, bà lão mà tôi đã gặp mặt hôm nọ ở ngoài đường. Tôi sợ quá đuối dần mền, phủ đầu kín mít. Sao nửa đêm bà ta dọn được nhà mình? Còn đứa con gái hay là cháu của bà ta đâu rồi? Không rõ tôi nói thành tiếng hay là thì thầm, mà giờ có tôi lại thức giấc tự ngự.
Ngủ đi ông ơi, nửa đêm rõ rải thiệt là phiền quá đi à.
Không gian rất yên tĩnh, ngoài trừ bà xã tôi cất tiếng ngáy rò rò. Có tiếng người mang dép lẹp xẹp bước lên thang lầu. Sau đó ở trên lầu có tiếng gáo múc nước xối ào ào trong phòng tắm. Vợ tôi đang nằm đây, không lẽ các con tôi lại tắm nước canh ba canh tư? Tôi để ý lắng tai nghe từng tiếng động chung quanh. Rõ ràng có hai bóng người dẫn theo sau một con chó ốm và cao lẫm khủng, đi chậm chậm ngang qua tôi, rồi băng qua cửa sổ, chìm mất vào trong bóng tối. Tôi chợt kêu lên: "Bà lão hôm đó đó mà!" Làn gió lạnh phớt qua, trong giấc ngủ say, vợ tôi rên rỉ:
"Kéo mền đắp cho tôi đi ông, lạnh quá ông ơi."
Việc gì xảy ra đêm hôm qua không hề ai biết, nên tôi im lặng giữ kín. Sợ nói ra người trong nhà sẽ bàng hoàng kinh động. Sáng sớm thấy hai đứa con trên lầu đi xuống sửa soạn đi học, tôi dậy dậy để uống thử.
"Nè tụi bay, tắm thì tắm cho nó sớm, đêm hôm qua đứa nào đợi tới gần sáng mới tắm, lỡ bị nhức đầu đông thì hại lắm đó nghe."
Hai đứa con tôi đứng tầm ngầm, đứa này nhìn đứa kia:
"Bộ anh ba tắm đêm qua hả?" "Đâu có đâu à, ba má dạy tụi con nghe lời, đâu khi nào tắm đêm." "Ủa, con nói nghe nha, hồi hôm á nha, má lên phòng con á, má đứng ở cửa rất là lâu, nhìn con nha, chứ cái cặp mắt lơm lơm kỳ lạ lắm kìa, có chi không vậy má?" "Trời, có việc gì thì má cứ vô má gọi con vậy. Má biết không, lúc đó đó con muốn gọi má, mà không biết làm sao con như bị ai đè ở cổ vậy đó, cứ muốn nói mà nói không có được. Con bị gió lạnh phát run mà cũng không có kéo được cái mền đi đắp nữa. Có sao kỳ vậy má?"
Vợ tôi mở to mắt tròn xoe, có vẻ sợ hãi.
"Nói gì lạ vậy Đào, má đâu có lên phòng các con làm gì nửa đêm. À, mà sao bữa nay má thấy cha con bày nói chuyện gì, má không có hiểu ất giáp gì hết trơn vậy?"
Câu trả lời phủ nhận làm mọi người càng sửng sốt, nhìn nhau ngẩn ngơ. Vợ và con nhìn qua tôi để chờ nghe một lời giải thích, nhưng tất cả đều thất vọng, vì chính tôi cũng ngờ vực và không trả lời được các hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra đêm hôm qua trong căn nhà này. Trời vào đông hay đổ mưa lâm râm vào ban tối, hạt mưa nhẹ như bụi phấn qua, bóng tối đậm dần và dày đặc. Mọi người tạm ngưng các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày để cùng nhau quây quần sum họp gia đình. Ngoài đường chỉ lu thưa vài chiếc xe chạy vội vã, đưa người đi làm việc ban đêm. Còn tôi hôm nay đi học tối chưa về, làm cho mẹ nói lo âu, đi ra đi vào trông đợi.
"Gần 10 giờ tối rồi mà sao không thấy con Nga nó đi học về kìa? Con nó lái bằng đêm bằng hôm làm cho tôi lo quá ông ơi. Hay là ông lái xe đi tìm nó thử coi."
"Thì cũng tại lại tôi phải đi nữa rồi. Bà đài tôi quá. Mà kìa."
May mắn là con Nga về kịp, nếu không thì chắc chắn trong nhà không tránh khỏi đủ tội và thải giả. Vừa thả cặp sách xuống ghế, nó liền nhắc nhở đến một người.